Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ học này. Ước gì bài học này về đời sau giúp cho chúng con sống đời này của mình một cách tốt đẹp. Xin ngôi Bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban
học ơn tràn chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con, khiến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong.
Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có mấy người
thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ 2 rồi người thứ 3 đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người tất cả đều đang sống.
Xin mời ngồi. Vâng, như vậy chúng ta cái câu thứ nhất là rất là dễ, anh chị em biết cái câu chuyện về Đức Giêsu ở đây có người mà bàn về chuyện cái bài phụ âm này là về chuyện đời sau. Tại vì chúng ta thấy là có những người vào thời Đức Giêsu thì có những người tin rằng là, không biết anh chị em có nhớ bài lần trước không? Đây là một điều khá là phức tạp đấy. Tức là đối với người Do Thái ngày xưa thì chết thì đi xuống chỗ nào ấy nhỉ? Âm phủ ạ. Vâng, chỗ âm phủ, Seol âm phủ. Người Do Hy Lạp là Hades. Đấy, thế thì đi xuống âm phủ và dù tốt hay xấu thì cũng chung một số phận như nhau. Chứ không có vẻ như là ở đấy người tốt, người xấu là khác nhau. Tất cả xuống âm phủ. Và người ta có tin rằng là những người từ âm phủ đó được sống lại không? Không ạ, họ không tin. Người Do Thái thời xưa họ cứ nghĩ là ở đấy rồi chắc ở đấy mãi chăng đấy, chứ không có thế nào mà ra khỏi đó được đấy. Và như thế anh chị em mới biết, tôi nói liền để lát nữa anh chị em đỡ mất giờ đấy. Như vậy là thường người ta vẫn tin như thế, là xuống cái đấy rồi không lên được đấy. Và như thế mãi đến khoảng 200 năm trước khi Đức Giêsu, tức là 200 năm trước công nguyên, thì người ta mới đi đến cái chỗ là bắt đầu lóe lên cái niềm tin rằng là những người chết xuống âm phủ không có xuống ở đó mãi đâu, mà rồi vào cái ngày tận thế thì những người ấy được được gì ạ? Được sống lại. Đấy, được sống lại. Và sống lại như thế phải hiểu là sống lại của cả cái thân xác mình. Tại đối với người Do Thái họ rất là cụ thể. Khi sống lại thì sống lại thân xác, cái chả lẽ chỉ có linh hồn mới sống lại thì như thế cái thân xác thì cũng đâu có gì. Thành ra cả thân xác cũng sống lại. Thì họ tin rằng đến năm 200 gì đó, khoảng 200 năm trước, người ta bắt đầu có cái niềm tin là những người chết rồi có thể được sống lại. Anh chị em biết là như thế là người ta bắt đầu có niềm tin ấy, nhưng vẫn có những người không muốn tin như thế, không chấp nhận tin như thế. Và anh chị em thấy trong câu hỏi này, anh chị em sẽ thấy rằng tôi đã hỏi anh chị em có những cuốn sách, đúng không? Và trong đó, trong những cuốn sách anh đọc về Maccabê, về Daniel, về Khôn Ngoan, là nơi đấy người ta bắt đầu tin. Nhưng mà những cuốn sách trước đấy thì chưa nói đến niềm tin đấy. Và như thế anh chị em biết, có một cái phái gọi là phái Sa Đốc. Phái Sa Đốc không phải là dạng vừa đâu, bởi vì phái Sa Đốc chính là những tư tế cấp cao. Anh chị em biết tư tế là người làm việc ở đền thờ chứ, mà lại cấp cao nữa, tức là rất là quan trọng. Những người theo phái Sa Đốc không tin có sự phục sinh, không tin có sự sống lại. Tức là tin là con người chết thì vô Seôn thì đúng rồi, xuống cái đó, ở đó thì đồng ý rồi. Nhưng mà những người theo phái Sa Đốc không có tin là con người được phục sinh. Và như thế là những ông tư tế mà không có tin. Anh chị em thấy cái niềm tin này cũng đặc biệt. Và họ không tin, mà anh chị em biết lý do họ không tin là vì họ là những người bảo thủ. Bảo thủ nghĩa là gì? Bảo thủ nghĩa là họ chỉ tin 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh thôi. Đấy, họ chỉ tin vào cuốn Ngũ Thư. Mà Ngũ Thư thì lại không có nói gì là người chết, phục sinh, không có nói chuyện đấy. Đấy, thành ra họ bảo không, chúng tôi chỉ tin đấy thôi. Và chúng tôi, đức tin của chúng tôi là đức tin truyền thống, nên chúng tôi chỉ tin như vậy. Và nếu sách đấy không nói thì chúng tôi không có tin. Và như thế anh chị em cũng biết cái phái nào là phái tin là có phục sinh nhỉ? Phái Pharisee. Đấy, họ bảo ô cái ông Pharisee thì ông tân tiến quá, ông ấy tin phục sinh, rồi ông dựa vào sách này sách khác. Đấy, thì ông tin, nhưng mà họ không có tin điều đấy. Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi chia sẻ để anh chị em thấy cái khung của cái bài này là có hai phe. Một phe là tin rằng có phục sinh, một phe là không tin. Và chính bài này xảy ra vì lý do là những người không tin muốn chế giễu những đứa tin có phục sinh. Anh chị em thấy không nào? Và chế giễu rất khéo bằng cách bịa ra một câu chuyện, đúng không? Câu chuyện có cái bà ấy lấy cái ông ấy và ông ấy chết. Thế thì đấy, lát nữa anh chị em thấy, thế thì theo luật Do Thái thì bà ấy lại lấy ai nữa nhỉ? Bà ấy lấy cái ông kế, đấy, ông kế phải lấy bà ấy. Rồi lấy ông kế, rồi ông kế chết, cái bà này chắc là có tính sát phu hay sao? Lấy ai thì nó chết liền. Ồ, chết quá thể nhỉ? Mấy ông cả thể nhỉ? Ồ, chứ hơi nhiều ấy nhỉ? Hơi nhiều, đấy. Thế chết quá thể. Thế thì những cái người mà theo phái Sa Đốc là không tin có sự phục sinh, họ khịa ra một cái trường hợp nghe nói rất buồn cười như thế, để mục đích để hỏi Chúa Giêsu. Ê Chúa ơi, rồi như vậy là 7 ông lấy một bà, đúng không nào? Và 7 ông đều là chồng phải không? Đây là câu hỏi. Hỏi khi ở trần gian 7 ông là chồng, vậy sau khi chết, nếu mà ông mà tin có sự phục sinh thì sao phục sinh? Thì bà này là vợ của ai? Có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Lúc trần gian là 7 ông là chồng, bà này là vợ của 7 ông. Nếu mà không có phục sinh thì đỡ quá, bởi vì đâu có chuyện gì nữa. Có bây giờ là tự nhiên lại phục sinh, tức là bà ấy cũng sống lại, rồi 7 ông kia cũng sống lại nữa, đúng không nào? Như thế thì mới hỏi ra, úi nếu mà sống lại như thế thì cái bà này là vợ của ông nào? Bởi lý do 7 ông đều là chồng của bà này. Thế không? Bà chị thấy, anh chị em thấy cái chuyện đó là hơi bị hay đấy nhỉ? Rất hay. Tức là họ hứng thú lắm. Ồ trời, cái trường hợp này đặt câu hỏi này là thế nào cũng bí hết, tất cả là bí hết đấy. Vâng, thế thôi, vậy được rồi nhé. Chúng ta đi vào những câu hỏi, chắc nó đi nhanh hơn, bởi anh chị em hiểu thì nó dễ. Câu hỏi thứ nhất, câu chuyện trong bài phúc âm này diễn ra ở đâu? Anh chị em biết diễn ra ở đâu không ạ? Ở đền thờ. Nhưng mà Đức Giêsu làm gì ở đó? Dạ, dạ. Nhưng mà anh chị em chưa bao giờ để ý chuyện này đâu. Là phúc âm Thánh Luca đó gồm có những phần như thế này, anh em nhắm mắt nè. Có ai nhắm mắt mà tưởng tượng phúc âm Luca bắt đầu, ừ, nếu mà anh chị em mà lật trong sách này là ngon nhất đó. Lật trong sách này bắt đầu bằng chương 1, chương 2 là kể chuyện Đức Giêsu thời thơ ấu. Anh chị em nhìn thấy không? Em lật lật liền đi. Bởi vì cả đời chỉ có đúng một lần này được lật thôi. Chứ không có lần thứ hai nữa. Lật chương 1, chương 2 anh thấy không nào? Bắt đầu bằng Zakaria này. Bắt đầu bằng đền thờ này. Bắt đầu bằng việc báo tin cho Zakaria. Rồi sau đó báo tin cho Đức Mẹ này. Rồi sinh ra ông Gioan Tẩy Giả. Rồi bên này là sinh ra Đức Giêsu đúng không nào? Rồi Giêsu lớn lên rồi mất con. Rồi đem đền thờ Simeon. Bạn nhìn thấy tất cả anh em thấy chương 1, chương 2 chưa? Lật đi cứ vừa lật gọi vừa lật đó, là tự nhiên nó ra hết. Vậy chương 1, chương 2 coi như là phúc âm thời thơ ấu. Đấy, anh chị em đồng ý. Và sau cái đoạn phúc âm thời thơ ấu thì có nguyên một cái đoạn là chuẩn bị đấy. Anh chị em có nhìn thấy không? Phải lật đi chứ. Một cái đoạn chuẩn bị nào là cái gì đúng không nào? Nào là rửa tội gì đấy. Đại khái Đức Giêsu được chịu phép rửa rồi ra. Rồi ông Gioan Tẩy Giả, ông ấy đi, ông ấy kêu người ta xin tội. Đấy đúng không nào? Tất cả như thế. Đồng ý không ạ? Đấy thì chương mấy thì bắt đầu có cái chuyện gọi là sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê. Tức là Đức Giêsu đi rao giảng. Chương mấy vậy? À, chương 3.
Chương 3 câu mấy nhỉ?
Tôi cũng chẳng nhớ. Chương 3. À đấy là Đức Giêsu bắt đầu làm việc ở tại vùng Galilee, còn cái kia chịu phép rửa là mấy đó là chuẩn bị thôi. Giờ bắt đầu làm việc Galilee, anh chị em đồng ý không nào? Đấy, 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 thấy chưa? Đấy là chương 4 chứ phải không ạ? Đấy, chương 4 rồi là 3 đấy, sao 3 được? Đấy, 1, 2 này là 3 là cái kia rồi. À, phần thứ 3, rồi rồi. Phần thứ 3 nhưng mà chương, giờ mình phải tính chương. Thế là chương 4 là Đức Giêsu bắt đầu đi giảng ở vùng Galilee. Nghe đây này, lần trước mình đã biết rồi. Dường như trí nhớ của tôi. Đấy là như vậy là Đức Giêsu sứ vụ tại vùng Galilee. Đồng ý nha. Bây giờ bắt đầu đặc tính của Luca đã nói một lần rồi. Là có Đức Giêsu bắt đầu lên đường đi Jerusalem. Và có nguyên một đoạn đường dài, người ta gọi là hành trình. Từ chương 9 câu bao nhiêu? Ai trả lời được không? Chương 9 bao nhiêu? 9:51. Anh chị em lật ra đấy. Vậy là cái phần kế tiếp này nha. Đó, chương 9:51. Tức là sau cái việc Đức Giêsu làm ở vùng Galilee thì có nguyên cuộc hành trình. Nguyên cuộc hành trình lên Jerusalem từ chương 9:51. Phải ghi vô đây mới được chứ không thể nào mà nhớ được. 9:51 đến chương 19 câu bao nhiêu? Đến chương 19 câu bao nhiêu ạ? 21. Đấy vậy không? Là hết cuộc hành trình. Và như vậy anh chị em mới biết bài phúc âm này nó nằm sau khi đã đến, Đức Giêsu đến đâu? Đến Jerusalem. Và như thế cái phần bài phúc âm này nằm trong phần gì? Sứ vụ của Đức Giêsu tại Jerusalem. Đúng rồi, những ngày cuối cùng đời của Ngài là tại Jerusalem. Anh chị em hiểu đấy, như vậy Galilee này, lên đường lên Jerusalem này, bây giờ đến Jerusalem rồi thì đấy, tất cả mọi chuyện đấy từ cái chương 19 trở đi đó là anh chị em thấy. Thành ra mình ở đây là chương 20 rồi, như vậy là tới nơi rồi. Anh chị em thấy, nhìn thấy chưa? Đó. Và anh chị em mới thấy rằng đấy, từ chương 19 là vô thành Jerusalem, 19 câu 28 nè. Đó, thế là vô thành Jerusalem. Và vừa vô đó rồi đuổi người buôn bán này, rồi nhất là mỗi ngày đều giảng dạy trong đền thờ. Thế cái bài này rồi, thế là xong rồi. Anh chị em thì câu 2 này, làm gì ở đó? Câu số 2 này, trước khi có cuộc tranh luận về cái chuyện đời sau có phục sinh không, thì Đức Giêsu đã dính vào mấy cuộc tranh luận khác. Dễ quá phải không ạ? Dễ, ủi dồi, có 2 thôi ạ. À, 3 hay 4 hay bao nhiêu ta? Đây anh chị em nhìn thử coi. Bắt đầu nhìn chương 20 nè. À vâng, thật ra đó, thật ra là Thánh Luca không nói, chứ lẽ ra đó cái việc Đức Giêsu đuổi người buôn bán trong đền thờ chương 19 câu 45 là cũng có tranh luận. Đối với Gioan hay là gì là có tranh luận. Và cả hai phúc âm kia là tranh luận đấy nha. Matthew, Marco đều tranh luận. Ông lấy quyền gì mà ông đuổi người ta? Thế là bắt đầu ra chuyện. Đấy, nhưng mà ở đây thì không thể tranh luận gì. Đấy, nhưng mà cuộc tranh luận đầu tiên nằm ở chương 20. Anh chị em nhìn thấy không? Đấy, này. Trước khi có cuộc tranh luận này, tranh luận về quyền bính của Đức Giêsu. Đấy. Nhưng mà cái cuộc tranh luận này á, có vẻ như là gọi là dính vào cái chuyện đền thờ đấy. Ông lấy cái quyền nào mà ông làm các điều ấy, thì có thể là các điều ấy đấy. Để tôi coi. Các điều ấy đấy là cũng có thể là về chuyện thí dụ Đức Giêsu đuổi những người buôn bán trong đền thờ chẳng hạn. Đấy thì là bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên là về quyền bính của Đức Giêsu, ông lấy quyền nào. Để rồi kế tiếp câu 9, chương 20 câu 9 là về những cái gì ạ? Về nộp thuế, vâng, nộp thuế cho Caesar. Vâng, đấy, nộp thuế cho Caesar. Đấy thì đấy cũng là một cuộc tranh luận. Mặc dù cái phần trên ấy, cái dụ ngôn tá điền sát nhân thật ra cũng là tấn công ấy. Vâng, rồi bây giờ mới đến cuộc thứ ba là cái gì nhỉ? Là cái bài hôm nay của chúng ta. Vâng, cứ coi như thế, thành ra tạm coi là có ba cuộc tranh luận, cuộc tranh luận là thứ ba. Rồi như vậy là xong. Như vậy là trong điểm số 2 chúng ta đã thấy là trước đây Ngài có tranh luận với ai. Rồi. Và như vậy các anh chị em có để ý tranh luận với ai không nhỉ? Là Ngài tranh luận với những người khác nhau không? Đó, đấy, luôn luôn là một loại người hay là nhiều người ta? Đấy, thượng tế kinh sư này, rồi à vâng vâng, nhưng mà kỳ mục này, rồi đến cái việc tranh luận với nộp thuế thì có phải là những người đấy không? Cũng có phải cũng như người đấy phải không? Đấy, cũng như người đấy. Và như thế bây giờ bài phúc âm hôm nay mới đổi cái người nói là Đức Giêsu tranh luận với ai? Với anh Xà Đốc ạ. Chứ lúc trước là vẫn các sẽ, mặc dù Xà Đốc cũng là chức sắc ấy chứ có phải không? Đấy, rồi như thế tranh luận với ai? Xong được hai câu rồi. Tranh luận rồi, bây giờ số 3 là lúc nãy nói rồi. Nhóm Xà Đốc là nhóm nào? Như vậy anh chị em biết rồi không ạ? Đấy là nhóm tư tế cao cấp đấy. Và họ có gì? Họ có nét gì đặc biệt so với nhóm Pharisêu? À, câu này thì xin mời anh chị em đọc cái này, tự nhiên thấy lộ ra liền. Vâng, để mời các bạn bên này chỉ cần đọc cho tôi Luca 20:27.
Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu, nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu.
Vâng, như vậy được rồi, như vậy là đặc tính của những người phái Sa Đốc là chủ trương là không có sự sống lại. Rồi, Công Vụ chương 4 câu 1.
Hai ông còn đang nói với dân thì có các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến.
À, như vậy có à, tức là vâng, nhưng mà không có nói đặc tính gì của họ, có đúng không? Đâu có nói đặc tính gì mà chỉ nói là Sa Đốc kéo đến thôi. Vâng, như vậy là rồi. Vâng, mời đọc 23 rõ hơn.
Công Vụ tông đồ chương 23 câu 6 đến câu 8. Ông Phao-lô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-sêu và người Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có.
Vâng, như là chẳng có sự sống lại, chẳng có cái gì nữa nhỉ? Thiên sứ, tức là không có thiên thần, không tin có thiên thần. Ồ, cũng lạ nhỉ. Vâng, và không tiên có các thần, các quỷ, ở đây quỷ thần, không quỷ thần tức là các thần. Vâng, thế là nói chung là họ tin như thế, ít nhất là theo cái tài liệu của sách Công Vụ này như vậy. Và đấy, như lúc nãy nói anh chị em rồi, họ chỉ tin vào 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Cựu Ước, đó là sách Torah thôi, và họ không tin những cái sách sau này. Vì thế nên dĩ nhiên là họ cũng không có tin đời sau. Rồi thế họ có nét đặc biệt như vậy, anh chị em biết rồi. Nhưng mà ở đây tôi có nên nói cho anh chị em nghe cái nét của anh Pharisêu. Như vậy anh chị em thấy là thứ nhất chết vô xê ôn âm phủ rồi, và có những người Do Thái trước đây thường vẫn thường truyền thống là có vẻ là thường là không có tin là có phục sinh. Thế người Pharisêu như vậy cũng phải được coi là những người tiến bộ đấy, là họ đã tin là có phục sinh. Như vậy là có so với tiến bộ, so với người Sa Đốc. Nhưng mà theo chỗ tôi biết thì họ tin phục sinh, nhưng tức là hỏi đến ngày tận thế thì phục sinh không? Dạ đúng rồi, phục sinh. Nhưng mà phục sinh thì sống làm sao? Thì cái nhìn của họ về đời sau đó khá trần tục. Thế đành ra tức là họ trần tục. Anh chị em, họ trần tục nghĩa là sao? Họ tin rằng sống đời sau Đúng rồi, đời sau là sự kéo dài của đời này. Tức là vẫn như cũ, tức là sẽ sung sướng hơn, nhiều vợ hơn. Đấy, nhiều vợ hơn là sung sướng ạ. Và trong đó thì tôi có đọc một câu là, không được cười, các bà mà cười là hư chuyện, đẻ nhiều hơn, đẻ nhiều hơn. Đấy, thấy không? Đấy là một cái điều rất buồn cười mà các bà, các cô ở đây không ai chịu đựng được. Đó là đối với người phụ nữ ngày xưa, đẻ con là một hồng phúc, đẻ con là một vinh dự, vinh hạnh. Đấy, thành ra như thế, hỏi đời sau thì được cái gì, thưa được đẻ nhiều. Đấy. Và ở đây anh chị em bảo lệnh Chúa ơi, đẻ nhiều đây rồi tôi. Ôi giời, khổ như thế mà sao lại đi lên tận thiên đàng này mới bắt đầu được đẻ. Thế thôi, anh chị em ông đấy. Nhưng mà đấy, họ quan niệm như thế thì đấy. Lát nữa anh chị em đọc bài này lại thấy quan niệm khác ấy. Mà các bạn, anh chị em mới thấy là con người nó, họ từ từ lớn lên nhỉ. Từ từ có những cái điều quê mùa rồi từ từ lớn lên. Và Thiên Chúa chọn một dân tộc cũng thế. Chứ đâu có gì, và ngay cả chúng ta bây giờ cũng đang từ từ lớn lên, giáo hội cũng từ từ lớn lên. Anh chị em chưa có bảo ui bây giờ hoàn hảo rồi chứ. Ê, không, ai nói giờ hoàn hảo thế là hư chuyện. Bây giờ hoàn hảo vậy đâu còn lớn được nữa, vẫn lớn lên. Đấy, chúng ta cứ từ từ càng lúc càng tiến lên đến cái điều tốt hơn. Đấy, thế thì anh chị em thấy cái người Pharisêu thì một mặt là họ tin có đời sau đấy, đúng này, có tin có đời sau thật, nhưng mà cái quan niệm thô quá. Tin có đời sau nhưng mà lại là kéo dài. Tôi nghĩ như thế, chính vì cái quan niệm trần tục như thế mà các ông Sa Đốc này đã đặt câu hỏi này, đúng không nào? Bởi vì nếu mà kéo dài như thế thì mới hỏi là thế thì cái bà này, thì bà ấy chết, thì ông ấy chết, cả 7-8 người chết như thế thì mới là vợ của ai? Đấy, bởi vì trên đó vẫn tiếp tục đẻ. À gì? Đẻ, tiếp tục đẻ thì nó mới ra khỏi vợ của ai chứ. Hiểu chứ, để sống như các thiên thần, như Giê-xu, Đức Giê-xu nói đây thì còn làm gì có chuyện gì nữa. Đấy, đấy. Anh chị em thấy thành ra tất cả mọi chuyện nó dính vào nhau hết. Ừ. Chứ nó không phải là tự nhiên mà nó ra chuyện đâu. Chuyện này là chuyện có thật đấy. Vâng. Thôi như vậy là xong. Được câu số mấy rồi? Câu số 3 rồi. Ủa, đỡ quá. Tại người ta cứ hay chê tôi là những câu đầu dài dòng. Tôi cứ bị lào hoài. Đấy, thế thì ở đây thì cái câu này thì là dễ. Đấy, anh chị em hỏi, tôi chỉ mời anh chị em đọc, ai mà giúp đọc một trong mấy câu này thì cho thấy rằng những cái sách này là có tin vào sự phục sinh thân xác không? Có đấy, bắt đầu tin sự phục sinh. Mà đối với người Do Thái, phục sinh là cả thân xác phục sinh chứ không phải linh hồn phục sinh thì ăn thua gì. Đấy, và niềm tin sự đời sau trong Cựu Ước khoảng thế kỷ 200 năm trước Đức Giê-xu. Nhưng bây giờ chỉ mời các anh chị em đọc những đoạn văn này để thấy rằng từ từ Chúa ơi, như thế chính Thiên Chúa cũng dẫn người Do Thái từ từ đến niềm tin phục sinh ấy chứ nhỉ. Lúc đầu chưa có. Đã, vâng, thế có ai giúp tôi này? 2 Ma-ca-bê chương 7 câu 9 và câu 23. Ai dẫn? Vâng, có người giơ tay rồi.
2 Ma-ca-bê câu 9.
Ai giúp đọc? Daniel. Vâng. Em đọc Ma-ca-bê. Vâng.
Khi sắp rút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.
Anh đọc câu đó, câu mấy, số mấy?
Câu 9 ạ.
Câu 9 ạ. À, câu 9. À, rồi câu thử câu 23 coi.
Câu 23. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình.
Vâng, như vậy là hứa đấy. Hứa cho những người Do Thái á, mà chiến đấu cho Chúa đó, để chống lại cái vua Hy Lạp đó, và họ đã bị giết bởi vì họ đã không muốn dính dáng vào chuyện thờ thần ấy. Thế thì họ không theo những cái thần Hy Lạp và họ trung tín với Chúa, thì ở đây tác giả Daniel nói Thiên Chúa sẽ trả lại cho tụi con sự sống. Người ta giết tụi con thành những vị tử đạo giống như chúng ta bây giờ gọi, thì ở đây Thiên Chúa nói là họ sẽ được trả lại sự sống. Thành ra bắt đầu có cái điều đó ở sách Ma-ca-bê. Và như thế anh chị em mới thấy là người Do Thái trong Ma-ca-bê tìm ra được rằng từ trước đến giờ người ta không có tin có đời sau nha, chết là vô cái rọ đó. Thế mà họ bắt đầu khám phá ra rằng Ủa, ở trong rọ đó hoài đó hả? Ồ, không phải đâu, mà họ khám phá như vậy chỉ nhờ một chút lý luận thôi. Anh chị em coi lý luận nữa. Họ lý luận như vậy: tại sao lại về chui vào đó ta? Tại sao cái anh này anh ấy tử đạo, anh ấy chết vì Chúa, người ta giết anh ấy, rồi giờ anh cứ vô cái xe ôi. Ủa sao kỳ vậy ta? Mà anh là người tốt, anh là người trung tín với Chúa, mà anh lại vô cái rọ đó. Cái thằng kia nó xấu xa, nó vô rọ thì còn nghe được, còn anh này tại sao lại vô rọ đó? Vậy nếu Thiên Chúa là đấng công bằng thì phải có một cái cách đối xử với anh ấy chứ. Và vì thế ở đây bật lên cái niềm tin, có ngày Thiên Chúa sẽ cho anh được sự sống. Có thể người khác không ạ, nhưng chính vì anh ấy trung tín với Chúa thì Chúa trả lại cho anh cái sự sống, chính cái sự sống mà anh ấy đã hy sinh cho Chúa khi anh chấp nhận chết. Anh chị em thấy thành ra đúng là Chúa cũng dẫn là đi. Vâng, tôi đã, câu này còn rõ hơn nữa anh chị em. Daniel 12, 2 đến 3, có ai sẵn sàng giơ tay? Vâng. Daniel 12, 2 đến 3.
Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
Vâng, như vậy anh chị em mà nghe kỹ đoạn này thì thấy rằng là tác giả ở đây có nói đến việc là những người chết sẽ được gì? Được trỗi dậy. Nhưng mà trỗi dậy có hai số phận khác nhau, có đúng không nào? Đấy, chứ không phải là tất cả trỗi dậy là thế. Và người thì được thưởng, người cũng bị phạt. Anh chị em thấy đây, cái câu Daniel này theo tôi ấy mà câu cực kỳ rõ, chả lẽ tôi nói là rõ nhất trong mọi câu ở trong Cựu Ước. Các chị tưởng trong Cựu Ước mà tìm được những cái câu như này không có đâu. Không có đâu, đây là một câu mà rất là đặc biệt và cho thấy người ta bắt đầu tin, người ta bắt đầu thấy rằng à, có sự sống lại, nhưng không phải cá mè một lứa. Cái vụ tất cả chui vào Seol là cá mè một lứa, anh có hay anh dở gì chết là cũng vua đó hết á. Ở đây nói không, nhưng mà sống lại thì không cá mè một lứa, sống lại là có người được thưởng, có người bị phạt. Vâng, đấy, thế thì ở đây anh chị em có muốn đọc, mà ai có sẵn sàng đọc nhanh khôn ngoan không nhỉ? Ai ạ? Vâng, đây khôn ngoan chương 3 câu 1 đến 5, không biết có rõ không?
Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ rời xa chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thật ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người.
Vâng, chị nói câu kết trước khi đi qua số 5. Anh chị em biết, anh chị em gặp một người Do Thái, anh chị em hỏi: này chú ơi, chú có coi sách Khôn Ngoan là gọi là trong bộ Cựu Ước của chú không? Họ trả lời: không. Chú có coi sách Ma-ca-bê trong bộ Cựu Ước của chú không? Không ạ. Chú có coi sách Đa-ni-ên trong bộ Kinh Thánh của chú không? Có hay không? Có. Đấy, tức là may quá. Đấy, như vậy là họ vẫn coi cuốn Đa-ni-ên này, mặc dù qua Đa-ni-ên này cũng trễ. Tức là họ có những người coi Do Thái, họ coi những cuốn sách mà xuất hiện càng về sau này thì họ không coi là sách thánh nữa. Vâng, như vậy đấy. Thế thì anh chị em thấy số 5 nhé. Số 5, cái số 5 này thì dễ, mà hơi vui thôi nhưng mà dễ. Anh chị em thử xem Luca chương 20 câu 27 đến 28 là bài phúc âm của mình cái này chứ đâu nữa. Mà so nó với cũng một cái chuyện tương tự như thế, là Đức Giê-xu ở trong Marco 12 18 đến 27 là Đức Giê-xu cũng đối đầu với những anh Sa Đốc. Thế thì câu hỏi rất đơn sơ mà dễ: đoạn văn nào thì Đức Giê-xu đối đầu mạnh mẽ hơn? Thế thôi. Đấy, vâng. À, đây có chị Phượng sẵn sàng trả lời. Cái này dễ, cái này câu này là rất dễ. Chỉ đọc những cái chỗ cho thấy so sánh là thấy ngay.
Thưa cha, Luca 20, 27-38 có tính căng thẳng và đối đầu hơn.
Ừ, Ở thưa chị cứ nói để chúng tôi nghe.
Vì sao đoạn văn đó thì họ không dám chất vấn Đức Giêsu nữa? Câu 39-40.
Đúng hay. Vâng, tôi cảm ơn chị, nhưng mà tôi rất thích nghe những ý kiến khác nữa. Nhưng cũng là một người ý kiến là lạ lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con thì mắt cô căng thẳng hơn rất nhiều.
Rồi anh đọc những cái chỗ căng thẳng, anh so hai bên.
Thưa cha, theo như con chính chắn thì ngay mắt cô từ chương 2 và chương 3 con lật ngược lại phía trước thì
dựa vào chính hai bản văn này thấy nó khác nhau, có 4-5 câu, 2-3 câu gì đó rất khác nhau. Thấy không? À, anh có làm cái so sánh nữa không? Chưa. À vâng, mời anh tới.
Chào con thưa cha, là cái phần trong Marco thì có tính là Chúa Giêsu nói có vẻ như là nó căng thẳng và nó mạnh mẽ hơn.
Đọc thì tự nhiên người ta mới thấy được. Yeah. Câu Marco bao Chúa... nhiêu rồi cái bên kia là bao nhiêu?
Marco 12 câu 26.
12:26. Vâng, anh đọc rồi.
Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao?
Rồi. Đây.
Còn câu bên kia thì Chúa Giêsu chỉ nói một cách bình
thường.
Chỉ
nói sao ạ? Chỉ nói thế nào bên
chỉ kia? Nói là còn vấn đề về cái chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai.
À vâng, vậy cái câu hỏi của Đức Giêsu trong Marco thì là có tính
tính là trách móc ông này.
Tức là ông tính này. Vâng. Chê vậy mà không biết hả? Đại khái như vậy rồi.
Và câu có một câu nữa đó là câu 27.
Cái gì 27 ạ?
Marco 12 câu 27.
Marco 12:27, anh chị em nhìn coi rồi sao? Đọc câu
lên. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống. Vâng. Các ông lầm to.
À, như vậy cái chữ nào là chữ quan trọng
các
nhỉ?
Các ông lầm to.
Lầm to tức là chê ông lầm to. Thế trong Luca có chê lầm to không ạ?
Dạ không, Chúa Giêsu chỉ nói một cách bình thường.
Bình thường.
Là diễn giải. Vâng. Ra.
Còn cái gì khác? Cái đấy thì rõ ràng là tính sung hơn rồi. Vâng. Có còn cái gì nữa không? Câu 24.
Câu 24 nhỉ.
Đọc rồi.
Marco 12:24. Đức Giêsu nói: chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?
Đấy, như vậy là chê mấy ông là giỏi giang như thế mà lại không biết Kinh Thánh. Vâng, thế bên này có câu tương tự không? Luca có câu nào nhẹ hơn tương tự không?
Luca bên này thì Chúa Giêsu chỉ nói một cách bình thường.
Bình thường thôi. Vâng, thế cảm ơn anh, thế được rồi. Vâng, nhìn chung là nhưng mà hai bên thì đều im miệng hết, có đúng không ạ? Bên Marco có bị im miệng không? Có nói im miệng không? Cái câu kết của Marco á có không? Có, chị đọc câu kết xem. Đọc câu kết xem có bị hai bẹo.
Marco câu 12:27. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống, cái ông lầm to.
Vậy là kết thúc bằng cái câu của Đức Giêsu là chê họ sao lầm to. Nhưng mà sau đó thì không có cái câu mà lúc nãy chị Phượng có nói. Đó là câu gì ấy nhỉ? Là sau đó mấy ông im re, không ai hỏi nữa. Đấy thì chị Phượng chỉ để ý đến cái câu cuối. Đấy, vâng, ở cái kia chỉ kết thôi. Vâng, đấy, thành ra nhìn chung thì cũng có vẻ là bên Marco là mạnh mẽ hơn, Đức Giêsu là mạnh mẽ hơn, cuộc đối đầu có vẻ dữ dội hơn.